Đi từ Hồi giáo thầy mong muốn là như thế nào rồi?
Đông là bị trong cái group của người sống ở thế gian, nhưng mà không theo đâu, không giúp mày nữa. Cũng như Thiên Chúa giáo vậy đó, không theo ông cha, không lo nữa. Thì sợ đói mà theo vậy thôi, chứ cũng thiệt là cái tu nó ý chí nó đâu phải vậy. Nếu nó tưởng đó ông trời, nó phải dụng tiếng như ông trời. Thấy không? Còn tưởng ông trời mà cứ lại ông trời hoài, ông trời ghét nhất. Trời đâu có chịu ông ta lại. Đúng cái đường lối của ông trời. Bây giờ mình lập lại trật tự trong mình. Cái giai đoạn thứ nhất là lập lại trật tự. Rồi tới cái giai đoạn thứ gì mình mới nói chuyện đạo. Thấy chưa? Còn những người có thiền này, mặt mày sáng láng hết. Rồi bây giờ kêu mặt hình xúc đứng ra coi mặt tầm tối. Mấy người có thiền này mặt khác hết rồi. Có bằng chứng cho thấy.
Thầy nói vậy là tự nhiên mình thiền mình cũng theo Hồi giáo đó thầy, là không có lợi cho mình hả thầy?
Cung cái gì mà cung gì nói tôi nghe rồi cung gì.
Dạ, mình như các anh đây này lại theo Hồi giáo đó thầy.
Lại ai?
Thì lại theo Allah.
Ngoài Allah ở đâu? Nó trong hơi thở này chỉ chia lại. Nó làm một cặp lắc trời trời. Nếu cái pháp luân là Allah trong mình.
Thầy nói là chúng về ở trong gia đình hay là bất cứ gì làm những bài học tình thế cho. Nhưng mà khi người tu thì có thể biết đó là những bài học để mà giúp cho tiến hóa. Và người chưa tu thì làm sao họ biết.
Cho nên họ sân si. Họ sân si bực tức sau đó. Thì một ngày nào đó họ đụng. Họ đụng phải rồi họ mới chán. Họ chán rồi họ mới tìm đường tu. Người chưa tu thì nó cứ lẩn quẩn ở trong vòng đó thôi. Và trong cái sự lẩn quẩn đó là không đem lại lợi ích gì cho nó hết. Sau này nó mới chán. Nó chán rồi lúc đó nó mới tôi đi chùa, tôi đi nhà thờ, tôi đi đâu để tôi nghe đạo. Tuy nhiên càng ngày càng già đó, càng ngày càng suy yếu rồi. Thì lúc đó nó mới ăn năn. Còn nó chưa ngộ cái cảnh đó mà bây giờ có nói gì nó cũng nghe đâu. Thì con người có bệnh là có cái nghiệp thân. Và mình chấp nhận cái nghiệp thân đó là mình dễ giải quyết. Mình thấy cái bệnh mà mình chán cái bệnh này kia nọ đó. Rồi mình đổ thừa lung tung đen. Rồi mình bật tánh nóng đối xử với người khác không tốt. Cái đó là mình gây thêm tội nữa. Mình gây thêm tội rồi mình buồn rồi cái bệnh nó gia tăng. Cho bao nhiêu đó thôi. Còn mình thấy tất cả những cái gì là do mình sai, chứ chẳng có ai sai mình mới giải quyết được. Mình tưởng là thiên hạ sai là càng ngày càng tạo tội cho mình. Tội là gì? Sự tâm tối. Biết tạo sự tâm tối cho chính mình thôi.
Kính thưa các bạn đạo, nhân dịp thầy về đây, thầy có thể trực tiếp giúp đỡ chúng ta. Xin các bạn cứ nêu lên ý kiến.
Chúng ta chung một khối óc, phải tìm, phát triển, khai thác ra, phải ở trong thức bình đẳng, không nên xa nhau. Người nhẹ phải phục vụ cho người nặng, không có nên đè người nặng. Phải mở cho người nặng được nhẹ, cho nên người nặng có quyền làm thầy người nhẹ, đứng đắn như vậy. Cho nên các bạn nhiều khi đi chùa, bực tức gia can, em chửi tôi, vợ bỏ tôi, thì cũng tới hỏi ông Phật, tại sao tôi khổ như vậy, Phật độ cho tôi, đó là hạt ông Phật, thi ông Phật. Thì người tu lâu năm, tôi tu trên 35 năm, không nhiều thì ít, tôi cũng đã dấn thân được nhiều hoàn cảnh. Từ phá pháp, từ bùa phép, cho đến luật pháp, đủ chuyện hết. Nhưng tôi vẫn vui về thanh tịnh. Tôi là người nhu nhịp nhất ở trần gian này. Ngày hôm nay tôi mới có cơ hội thỏa thể những đôi lời thương yêu với các bạn, để các bạn tự biết sự thương yêu bạn và bạn tự khai mở ra để tiến thân. Thì chúng ta có quyền bàn bạc trong đầu năm vui vẻ, có gì thắc mắc, nói chuyện chứ, nói chơi cũng được, nói cái đề tài gì cũng được. Đề tài gì chúng ta cũng ở trong cái thâm tình thương yêu của vũ trụ, chứ chúng ta không có gian lận được đâu. San Jose cũng lên đây. Nhẫn hòa. Thì đã nhẫn hòa chưa? Nếu nhẫn hòa rồi thì không có câu hỏi. Còn hai không mà hỏi không không chưa? Nếu không không thì nó không có câu hỏi. Thôi mình làm người đời cứ hỏi tùm lum đi.
Kính thưa Thầy, giúp con, ba con sợ ăn cướp, vô nhà cướp của và đánh con, không biết nói sao cho ba con biết lo, hết lo. Con xin cảm ơn Thầy.
Con nói tâm ba không nghĩ chuyện ăn cướp. Không sợ ăn cướp. Ăn cướp đâu có giàu đâu. Mà tâm ba không ăn cướp, không ăn nghĩ chuyện ăn cướp thì không có ăn cướp, không sợ ăn cướp. Mình nghĩ trước thì mình rước trước. Mà mình nghĩ chuyện ăn cướp thì mình sẽ bị ăn cướp. Tâm mình thiện lành, hướng thiện, giúp đời. Họ có vô nhà ăn cướp thì dâng hết cho họ đi, con không có mất. Họ lấy đi, muốn lấy gì lấy. Lấy cho đầy đủ, cho thỏa mãn họ thôi. Rồi một ngày nào nhờ đó họ mới hiểu cái nghiệp. Chính họ tạo cho họ. Họ ăn năn hối cải. Anh cứ lấy hết đi. Rồi một ngày nào anh khá giả, anh giúp lại tôi. Thì lúc đó mình sẽ có cơ hội đem cái đạo vào đời. Chính người đó cướp giật chúng ta nhưng mà trở nên một người bạn quý. Mà chính người đó là người thầy dạy ta trở về thanh tịnh, không lo mất. Mà cũng khỏi lo buồn. Chưa bị ăn cướp mà lo ăn cướp là rước ăn cướp vào nhà đó. Đừng lo. Mình không ăn cướp của ai, ăn hiền ở lành là đủ rồi. Dù có mất cũng là của thiên cả địa, chứ mấy ông đó không có đem đi đâu được hết. Ông bắn xác chết cho hồn ông chết. Không có gì đáng lo ngại. Nói cho ba biết là không có gì lo ngại hết. Tâm ta không có nghĩ chuyện ăn cướp, thì không rước ăn cướp vào nhà. Nếu chúng ta sợ ăn cướp, thì ăn cướp sẽ đến. Ở Việt Nam chúng ta thấy không? Ở thời kỳ của Việt Nam bị Pháp ăn hiếp. Thằng lính sơn đá thấy người Việt Nam mét xa lù đá cái đít. Tại vì người Việt Nam sợ. Rồi sau cái đời mà ông Tám học chữ Pháp rồi, không dám đá đít thằng Tây như thường. Trước mặt nó không ăn chung gì. Vì ông Tám có cái óc, ông Tám hiểu rồi. Sự sống của con người trên mặt đất là phải có sự cộng đồng thương yêu, chứ không có sự hại. Cho nên ông Tám đứng ra, ông Tám học võ, mà ông Tám đánh mấy thằng Tây cầm súng đánh bật ngửa dưới đường, ông Tám nhớ là. Đó là cái ý lực của mình. Chúng ta người Việt Nam đã bỏ xứ ra đi, ý lực phải mạnh, không sợ ăn cướp. Chúng ta không cướp người ta, làm sao chúng ta lại sợ ăn cướp? Ý lực của chúng ta là giá trị mạnh nhất, không sợ bất cứ một sự xâm nhiễm nào. Cho hồi nhỏ ông Tám học rõ là vì lý do người dân Việt Nam bị ăn hiếp. Sau ông Tám mới vô học trường Tây là ông Tám xếp mấy thằng Tây hết, đánh luôn, cục cửa là đánh liền. Đó, thì ý lực của con người nó mạnh như vậy đó. Cho nên bây giờ chúng ta không phải làm được nỗi đó. Chúng ta làm ý lực giải thoát vô sanh để ảnh hưởng nhân loại. Học cái phương pháp từ cải tạo, cải tiến, dờ bỏ hồng trần của cái không thật, xác ta không thật. Làm sao chúng ta sợ ăn cướp? Không lo.
Kính thưa Thầy, con có nên mua súng để đề phòng không? Nếu có súng ở trong nhà để tự vệ, xin Thầy cho chúng con biết.
Hồn ta chết không mất, cần súng để làm gì? Rồi cũng sẽ gặp người giết tha. Thế giới vật chất lấy súng ống làm chủ, cho nên chỉ đạo thấp hơn những người không khí giới. Cho nên tất cả tôn giáo những người không khí giới chỉ đạo điều cao, chúng ta thấy. Mà những người ôm khí giới hăm dọa chỉ đạo thì như mất hết. Mà đường đi của chúng ta là khai mở chi đạo, không cần ôm khí giới vật chất, nhưng mà chúng ta cần trang bị khí giới tình thương và đạo đức, cũng cảm động được người hung dữ sắp giết chúng ta.
Kính thưa Thầy, con đứa cháu 2 tuổi, thường ra máu cam rất nhiều. Xin Thầy chỉ cách giúp cho cháu. Xin cảm ơn Thầy.
Chảy đi máu lỗ mũi, cái đó là Thầy chăm cứu chỉ được rồi, rất dễ. Thường thường nắm cái ngón tay này của cháu đó. À, hay là có những vách tường vôi mà đổ nước cho nó hít vô nó cũng đỡ. Hay là mình bấm ngón tay này. Thường thường bấm ngón tay này là nó cầm lại, nó không có chảy máu lỗ mũi nữa. Và vấn đề ăn uống phải coi chừng, phải cho nó ăn rau nhiều hơn, thay vì ăn đồ chiên. Cái đó dễ mà, Thầy chăm cứu trị được hết, không có khó khăn.
À, thì nói rồi cái gì, rồi cái pháp là nó hành, nó mới chiến ra cái pháp. Còn nó không làm, nó không chiến ra cái pháp. Pháp là khứ giả đuổi cái thực biển ra ngoài, đuổi cái tập quan thừa, đuổi cái tầm tối nó bị tới cái khác. Đuổi ra ra, phải làm, phải hành. Bạn muốn làm cái con đường tốt, bạn phải gỡ cái lớp ra đi, bạn đổ cái lớp khác, nó mới tốt được. Nhưng mà mình không hành, mình không biết. Nghe không? Rồi ngồi đó suy tư, hết rồi nó làm cái tấm mình đâu. Nhiều người đi tu hoài, tu mấy chục năm nay, vừa động cái dây lưu bù là tại sao yếu chưa có sửa bên tâm. Thì đọc theo người ta thôi, họ đọc kinh, họ gõ mỏ, yên gõ mỏ, nhưng mà không có biết gì nữa. Mới có chọc tới hay là la làng. Bởi tiền mà năm phân mà trả tể cũng không được, phải giỡn lắm. Thấy không? Một cái người tôi ở đằng này nó hiểu rồi, nó hiểu cái tâm trạng của đối phương. Thấy không? Nó thấy cần kiên nhẫn để ảnh hưởng và xây dựng cho đối phương. Bởi vì nguyên căn của nó còn hồi xuống đây vạn sự khởi đầu khởi nhất tâm, nó chẳng có cái gì. Nó không có giống liếng, không có tiền tài, không có của tài. Một ngày kia nó đi với bàn tay không, chắc chắn đem được căn nhà nào đi hết. Của thế gian nó chẳng có cái gì nó mất. Tôi đã cái gì nó hiểu. Thật ra nó thông cảm cho tất cả mọi người. Rồi hỏi cái người mà thông cảm như vậy, nó đâu còn tài sản. Thì họ đạt hết rồi còn gì không. Con người thì cái nhân tâm làm bằng thịt. Bằng tiếng, nó có sự suy tư. Mà ta mến những người lành, từ khi ta ăn, mà ta ghét những người mến lớn, ta gạt những người mến lớn, những người mến lớn chừng nào sẽ bị gạt những người mến. Hỏi tại sao cái ông mến lớn quá, ông gạt tiền người ta hay như vậy, mà bây giờ ông giàu, nhà lầu to như vậy, mà ông ngồi đây ông nói ông có cái nhà tranh, mà làm sao ông nói ông gạt cái gì? Thì ông gạt tiền của người ta dễ dàng. Rồi cái đồng tiền đó, ông thật có hồi trước, ông không có tiền, bây giờ ông có tiền nhiều quá rồi. Ông cứ sợ mất cái của đó. Trong thâm tâm ông biết rằng tôi gạt của ông A, ông B, tôi phải coi tiền ông A, ông B, ông tới ông dịch lại cho tôi. Trong đó là ông hại cái phần tiền của ông. Rồi cái đồng tiền nó mới thúc đẩy ông đi cài mẩy, cài bạc. Thúc cách rồi bạc nghề của thế nào. Ông lẫn cái bệnh năng, cái ông mất tiền nó chưa có bệnh. Thấy không? Rốt được rồi, ông hại ông. Nhưng mà ông không hay. Ông tưởng ông gạt một người thân cũng vậy. Thấy không? Cho nên Đức Phật thấy rõ ràng cái công chuyện nó xảy ra. Từ cái đến, cũng như cái đi. Nhà mới thực thi cái từ thi bác an. Nhà mới bỏ cái ngai vàng này không thể mất. bởi vì ngài không có mất. Là tại sao ngài không có cái gì mất? Bây giờ nói tới của thế gian ai cũng như của ông Thích Ca hết, chùa nào lập lên cũng là lấy nhân danh ông Thích Ca. Ông đã nghèo giúp nước thế giới mà bỏ thiên nga mỹ nữ đền đài vua chúa mà ông bỏ ông đi. Và bây giờ người ta còn lập trở lại đền đài cho ông. Có cái chùa thiên có để rồi. Ở thế gian như vậy vậy. Vậy ông cái sung sướng. Vậy ông thân cái nhiều. Ở thế gian thì vậy cái tham thật. Còn ông Phật ông đã từ khước cái chuyện tham. Bởi vì ông không có. Ông không có cái gì. Cho nên người đời trước kia tôi cũng vậy, tôi cũng làm cái bệnh chỉ thức ra thì có để trong nhà của tôi. Sau đó tôi thức giác tôi thấy tôi có tội. Tôi lấy cái thông minh của tôi lợi dụng đến trọn lành để giác ngửi cho tôi không có làm. Để tôi vô nhà nói ông nhận tôi đi. Thấy không? Tôi nói tôi theo Phật chị, tôi đâu có gạt chị. Bán rẻ cho chị mà lời mấy phần trăm chị đâu có biết. Cái đó là nó chiếm được 80% ở sau rồi. Họ nói tốt thì sẽ phải làm tốt. Rồi cái phương pháp của mình vậy. Tôi qua đây tôi sẽ hồi ra bản thể. Phải trở về cái không không của ta trước kia. Chúng ta mới nhận định. Còn bạn chưa trở về cái khởi điểm không không của bạn. Không bao giờ bạn nhận định. Thấy không? Nói từ tôi này để từ sau này tôi làm giàu, tôi mua xe hơi, không bao giờ bạn nhận định. Bạn kể tất cả bạn cái gì cũng không có. Cho nên tôi nói với các bạn là đây không có ông thầy. Nói thầy thì tất cả phần hồn đang làm thầy của bản thể mà thôi. Chứ không có được quyền làm thầy một người nào khác. Nếu làm thầy một người khác thì sao nào? Dạ. Còn họ ý thức được cái địa vị mà họ tự làm thầy đó. Họ đem cái sáng suốt về để xây dựng. Cởi mở khai tâm lên. Rồi ai hỏi họ nói họ làm như vậy rồi. Thì rất vui mừng. Chứ không cần mày kinh tế gì là tư hào tinh. Thấy không? Như bây giờ bạn đi học ở bên Tây rồi bây giờ bạn muốn tu thấy Phật đẹp quá bạn muốn tu. Rồi nên sao bây giờ bạn mỗi đêm tới đọc kinh này gì là đi. Bạn cũng nam mô cũng đi ai vô bạn nói hay lắm này khi cái nội rốt cuộc hỏi chơi với ông Phật nói gì bạn không biết. Tôi đọc để cho bình an. Mất gì vậy thôi. Bạn đã tốn hao đi như thần kinh đi xuất ngoại học đúng. Giờ rồi càng tăng giá thêm cái sự mệt mỏi của bạn nữa. Rồi cái tử khác nó đâu có cho phép bạn trời đợi. Bạn che lấp bởi sự nhiễm động của ngoại cảnh thôi thì bạn đâu có tiến về cho được cảnh thanh tịnh của bạn. Nha, không phải nói ra đã phá sự thật như vậy. Chính là trong gia đình tôi mẹ tôi đọc trên A Di Đà mà tôi hỏi cái kinh đó nghĩa gì mà bạn nên nghĩa. Bây giờ nó đọc kinh Phật mà hỏi nghĩa. Đọc một cái là mau nghĩ đẹp. Phù hộ cho tụi bay làm ăn khác. Tụi bay còn muốn lại hỏi ngược lại nữa. Phật người đâu có mít lòng đấy. Không có mít lòng. Đọc là đọc. Bắt trước nó đọc là nên. Còn không bắt trước đọc là được. Không biết nghĩa gì. Nghe không? Lại linh tinh hết có cuộc không hiểu cái gì. Bởi vì chúng ta đã có lý trí. Chúng ta có sự thông minh. Có loài người mới chứng minh ông trời. Có lời mời để chứng minh chiến thắng. Và có ấp của lòng người để chứng minh là có ma. Có lời người người ta chứng minh chiến được là thắng. Không có khối ấp, ai nói ai ca tụng cái sự việc đó. Cái thông minh đó ở đâu ra? Rất tập trong khối ấp của tất cả mọi người. Mà họ cũng chỉ tự. Họ sống trong cái la đà nghĩ lại. Nghĩ lại thôi. Cho nên con người cái Phật học tại vì làm biến thì bị xa ở xuống thế giới. Nếu mà chúng ta siêng năng cũng có đi lên, cũng có đi xuống. Cho nên cái Pháp này phá mê để các bạn ngồi vô phía các bạn dạy công phu. Các bạn biết đại hùng, đại lực, đại thần thi, các bạn có cái ý chí anh hùng, cương quyết. Thì các bạn sẽ lật đổ những sự hôn mê nó có thể làm tai nạn cho bạn. Về Phật học lẫn thể xác. Thì lập cái giờ người ta đã ngủ sướng sướng, các bạn ngồi dậy đi học tu. Để sửa đổi cái thực hành, và có được lối đại hùng, nguyên tiết. Thay đổi cái mê loạn để tới thành tình. Đại lực thì nguyên tiết, thường xuyên hành như vậy. Đại từ bi đem tất cả những sự thật về giá hóa những cái gì đang theo mình ở đây. Một căn một trăm trong bản thể và tất cả những cái gì. Bạn bè ở thế gian. Được sự hướng dẫn tốt đẹp của mình, vì con người biết tự cai trị, đem cái chánh pháp, đem sự thanh cao trường tồn ở bên trên, trở về cái thân, cái ô trực của nội tâm. Đó nữa. Các bạn bây giờ có lại rắc đầu gối đi nữa, cũng không có thay được. Còn cái thắp nhang ngoài trời vẫn cầu cho thay được, không có thay. Ai tạo ra chiến tranh, khói ốc con người. Con người này muốn lấn con người kia thành ra nó sân chiến. Cho nên sự kỳ có cái chuyện rất khó nhận. Là bị đóng đinh trên thánh gian ngày không chưa. Tại sao ngày sắp thịt như vậy mà ngày không chưa? Ngài còn xin ăn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu lấy nó đâu có giết chúng. Thì chúng ta tự ở đây là tự hiểu lấy mình. Chúng ta mới thấy cái khai định. Và chúng ta mới thấy cái sự ngu muội của chúng ta. Thấy không? Ta thức giác rồi. Một họ nói tôi hơn, một là tôi khác. Hỏi thắng cái gì? Tôi cầm một dao tôi giết mạng chứ đâu có giết được Phật hồn mà. Thấy không? Các chiến sĩ đang chết ở mặt trận thì họ cũng vẫn hiện hồn về chứng minh ở thế gian này có, ở xã hội này có. Họ đâu có bị mất. Thấy không? Cái này con người bị sai lầm, bị dục vọng, bị sự tham ô của nhiều tầng lớp. Ở các nơi, bị cấu với nhau nó là cả thế giới lực. Nói chung về loài người trong đại sứ Việt Nam của mình. Cho nên chúng ta biết, chúng ta thức giác, chúng ta tu trước. Đi trước cái văn minh của loài người để tiến về cái văn minh pháp, pháp nghệ đi của Đức Phật. Lúc đó chúng ta mới thấy thay đình. Tâm ta an mới thấy thay đình, tâm ta loạn làm sao có sự thay đình. Thế đó, của mình chấp nhận hiểu cái thanh tịnh là cái văn minh. Thì bên đâu đâu thế giới, góc trên núi cũng là cái khối óc phải thôi. Bây giờ khối óc chúng ta chỉ sửa. Ta sửa. Sĩ Sĩ Khi, Ngài sửa. Ngoài cái bản thể này, Ngài có cái là vĩnh cửu. Ngài không cảm giác cái sự như vậy, sẻ thịt của Ngài là đâu đâu. Nhưng mà Ngài lấy cái từ đi, Ngài nói rằng xin tha thứ cho chúng nó vì chúng nó tự nhiên chúng nó. Đức Phật Thích Ca đã tu trong cái khổ hạnh. Ma quỷ tôi khóa Ngài, nó khóa Ngài, nó diệt nó, cho Ngài không có diệt nó, tâm Ngài vẫn tỉnh, mà hồn Ngài vẫn thiết. Ngoài thế gian này, Ngài bước khỏi cái tứ đại này, Ngài mới hiểu tứ đại giai không, nước lửa gió đất đều trở lại không có. Cái tâm Ngài đã được. Thì cái ngoại xâm động loạn kia nó đâu có phá được, nó không có phá được. Nhưng bây giờ các bạn thử tu ngay trong gia đình. Các bạn cương quyết đi tới cái thanh tịnh, hỏi sự nặng loạn của gia đình của bạn. Trong vòng 3 năm như vậy thế nào? Rốt cuộc rồi họ hạ được người bạn. Bởi vì loài người đang khao khát sự thanh tịnh. Mà loài người đã phong phú về nhiễu động. Chiến tranh là nhiễu động chứ gì nữa. Chúng ta đang khao khát sự thanh tịnh. Bây giờ các bạn cương quyết đánh đổ sự nhiễu động đi tới thanh tịnh. Thì cái gia đạo các bạn thế nào? An thương, vui vẻ, di thiện tôi là. Thì biết bạn minh cảm trọn lành thì nó mới vui vẻ. Còn không minh cảm trọn lành thì nó đau được mãi mãi giữa hai vợ chồng. Ông nói một câu bà không chịu, bà nói một câu ông không chịu. Cái đó cái khôn hay là cái nhớ. Chính trước kia tôi cũng ở trong cái ngư đó mà. Bà nói câu với tôi đây, người tôi chưa tu, tôi không chịu. Và tôi tu rồi tôi dồn thấy bà, tôi thấy thế ra bà bị cái bộ phận nào nó sai lầm. Cho chỉ mỗi phút đêm nó sai lầm, bà lên. Tự nhiên bà thấy đêm như thế. Thấy không? Có người gây là tại vì nghi ngờ mà gây. Như bà vợ nghi ông chồng. Nghĩ ông chồng đi làm mậy, chút ông đi đâu không biết, nhưng mà ông đi đâu nãy giờ một tiếng hồ, ông ấy đi làm ăn thì tôi không biết. Nghi nhỉ, vậy là cũng gây. Mà tại sao lại phải gây để làm gì? Rồi hỏi bà chứ bà có tin Phật không? Tin Quan Âm, tin người lắm, nhà tôi cúng Quan Âm. Nhưng mà nó cho ông biết là ông đi bậy chết không? Có không? Có mấy bà nói vậy. Chém á, không hiểu thấy gì. thương tôi là thôi, còn không là bỏ. Phải không? Ở đời người ta vậy, mà hỏi Thiên Quang Âm thì khi ta Thiên Quang Âm ta phải hiểu cái đường lối của Ngài đã và đang đi. Ngoài cái thế gian này, Ngài đã có cái cảnh tươi đẹp. Thì chúng ta tin Ngài, chúng ta là nữ giới mà tin Ngài, đi theo đường lối Ngài thì ta đạt nơi phát triển của Ngài. Tại sao ta còn lo âu cái động loạn của cái người kia? Thì nên Đức Phật đã lưu lại căn nhà quả này. Ông nào giỏi, có tiền, có bạc đi ra, đi chơi bời này kia kia nọ, rốt cuộc hết tiền rồi họ cũng đã đi cũng trở về ăn cơm ngủ với bà. Bà xã Nimro On. Phải không? Chứ chạy đi đâu? Không có làm tàn gì nữa, ở đây đàn ông nên nhiều người đã bị như vậy. Anh em, anh thấy cuộc đời anh tươi lắm, có người kêu bằng anh là anh mừng lắm. Về bà kêu bằng ông không là anh không thích rồi. Phải không? Mà mừng 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn, anh cũng tự nhiên rung cũng như là ông lên bà xuống, anh phải chạy tới về bà sản phụ. Chạy đi đâu? Cho nên, lớn đại là phước đại. Những người đàn bà không khéo tôi, nhỏ tôi vậy đó. Bây giờ tôi mới biết là tôi chết vì bà, vì lối thức và quan tâm tôi khóc tôi không có khăn. Những cái tư như vậy. Cho nên các bạn tư cái pháp này thì các tự và
từ tâm để một mở sẵn một con đường tốt để cho người khác tiến tới. Còn ở đời chúng ta nói gì không học, thì nó có cái tuổi tác hạn chế nó rồi. 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi. Nó không có tu nhưng mà nó cũng nói rằng, hồi nhỏ tôi bậy quá. Bây giờ tôi mới biết bà, tôi chết chỉ bà vì gối trước cái đầu quan tài tôi bà khóc. Bởi vì tôi già rồi. Phải không? Cho nên nhiều ông già lớn tuổi thương vợ đó. Ở nhà gây gỗ chứ đi xa tuần lễ chịu không được. Thế già thì nào thương nhau thì nấy bởi vì lại ăn nắng. Chỉ có tu nhưng mà y ăn. Cho nên các bạn tu cái pháp này rồi các bạn thấy mình cởi mở, phải trở về với mình. Thì tự nhiên mình sẽ tiến tới cái thanh. Mà tiến tới cái thanh tịnh rồi mình đâu có nghĩ sự động loạn ngoại cảnh nữa. Cái gì kêu bằng sắc đẹp ở thế gian? Cô gái nào cũng có sự đau khổ của cô. Mà cậu trai nào cũng có cái sự đảo điên của tâm thần của cậu. Thương ai hơn họ mà thương mình cũng ai gì vậy? Chính mình phải lo sự. Thấy không? Muốn tiến bộ kịp thời. Đi trong cái văn minh về phần hồn để tránh cái sự chuyển kiếp về thế gian, phải tự tu về tiên. Chứ dồn ra thì cái cơ thể nào cũng sanh lão bệnh tử hết. Không có ai trường tồn của thế gian. Và chúng ta còn mê loạn trong sự mê loạn để làm gì? Nhiều người cũng có tu và thấy sắc diện tươi đẹp, thân hình tráng kiện, xuyên qua một người tình khác nữa, cũng có. Trong cái đạo hữu này nó cũng có. Nhưng mà sớm muộn rồi Ngài cũng phải ăn năn, Ngài phải trở về với Ngài. Chẳng làm cái gì. Thành Đức Phật không có khuyên cái đó, và Đức Phật không có xử cái vụ đa thế là đa phục. Đức Phật không. Cái phần chỉ phân tách rằng cái tứ đại giai không. Tình ái thế gian đều là giả tạm, tự tạc phân minh trước mặt. Hàng ngày chúng ta thấy có kẻ chết người sống, cái chuyện luân hồi, luật định nó có. Thì chúng ta nhận định, chúng ta tự sửa lấy. Ai cũng có sự phân minh. Đức Phật nhờ sự phân minh Ngài mới tiến, Sư Sư Khi nhờ sự phân minh của Ngài mới tiến. Hỏi chúng ta có sự phân thông minh không? Có. Chúng ta đã có sẵn sự thông minh của Sư Sư Kri giúp chúng ta, sự thông minh của Đức Thích Ca giúp chúng ta, sự thông minh của chư Phật chư tiên giúp chúng ta, và sự thông minh của những thầy dạy học của chúng ta ngay ở trong trường đã giúp chúng ta. Tại sao yêu tư một vị thánh ở thế gian. Và chúng ta còn sống trong sự ngu muội mê là đắm mê trần tục.
Con tìm hiểu là lợi nhãn thì thầy thấy cả ba cõi.
Cái mà kêu mà đạt trọn lành không ai dám hứa. Trình độ tôi tu đạt tới thanh tịnh và hiểu biết được những cái gì tôi nói ra thôi. Thì cái đó là cái con đường học hỏi để tiến tới mà thôi. Chứ con người không có nên tự đắc lận tôi đạt hết. Không có ai đạt hết. Không có ai nói rằng tôi trọn lành nắm hết. Không được. Cái đó là vì tâm đời muốn mà muốn không được thì đặt ra những câu như này. Chứ khi thật người tu phải khiêm tốn. Và tôi đang học hỏi tới trình độ này. Tới ngày hôm nay tôi nói với các bạn rằng tôi đạt được một phần thanh tịnh và sáng suốt, biết thương yêu. Thì các bạn cứ nói theo đó và đạt tới phần đó. Cái đó mới là thực chất và cái chìa khóa để dẫn tới những cái gì ở sau này mà người ta ước đoán. Cho mình dù có đạt đi nữa cũng không nói rằng tôi đã đoạt hết. Không có. Nhiều vị thiên nhiên xuống nói ta là nắm hết càn khôn 3000 thế giới nắm trong tay. Nhưng mà chỉ có một cái thế giới. Chết sống lúc nào không biết là cái sao. Thì thấy họ nói thật hay nói giả. Có chút đó mà người phàm không hiểu. Ta nắm hết 3000 thế giới trọn trong tay. Người chỉ có một cái thế giới này mà chết sống lúc nào không biết. Làm sao xưng danh được. Cho nên tôi tu tới ngày nay tôi cũng nói sự thật. Tất cả những gì các bạn kêu tôi là thằng bé tám tôi còn mừng nữa mà. Vui. Tu sao già mà trở nên trẻ. Tu làm sao mà từ nặng đi tới nhẹ. Tu làm sao từ ghét bỏ đi tới thương yêu. Đó mới là được tu. Thì bấy nhiêu đó cũng đủ học rồi. Cho nên không nói nhiều. Không nên nói nhiều. Rồi mọi người không biết. Rồi làm ra cái chuyện lộng hành. Vô lễ. Đối với chuyện thanh tiền Phật. Thì nó sai đẹp hết. Mình trình độ của con người. Và giá trị của con người. Vị trí con người mình phải hiểu. Và phân sự nhiệm vụ của con người. Mình phải làm đúng. Cái đó. Bất cứ tôn giáo nào cũng cần thiết. Con người có tinh thần cho đại chúng. Và ngày hôm nay tôi đến đây cũng trong cái tinh thần phục vụ cho đại chúng. Qua công năng công phu tự tu tự chịu. Tôi không đọc cuốn kinh nào. Và tôi không luôn lạc một lời nói nào. Nhưng mà thực chất đối diện trao đổi giữa con người và con người. Thì con người cảm thấy sự thanh nhẹ. Con người đã nhận thức sự quán thông và cho tôi quán thông. Thấy không? Rồi con người đã nhận thức những cái gì mà tôi đã nghe hiểu. Và con người cảm thấy rằng tôi đã nghe hiểu rất nhiều. Họ tự quyết định theo trình độ của họ thôi. Nhưng mà cái việc vô cùng mà tương xứng với cái cao đẹp của con người ở thế gian đã từng ca tụng đó là phải chờ thử kết quả để mình nắm được mình mới xác nhận. Không nên để người ta xác nhận mà mình nắm không được là mình bị lừa gạt. Thấy chưa? Cho nên tôi nói cái gì, nó đều có bằng chứng, có khoa học, có tâm linh. Mà mọi người học sẽ tiến, sẽ thấy, sẽ nhận được. Quyết định con đường đi của mình, được một ly hay một ly, được một phân hay một phân. Không nên nghĩ những chuyện qua lối mà vấp phải tai nạn không hay. Tôi không có nói được tiên tri. Và tôi không có sinh nhân. Và tôi không có cho tôi là toàn thiện toàn minh. Tôi chỉ nhìn nhận tôi là trên đường học hỏi của chương trình tiến hóa thực chất của vũ trụ. Chỉ có biết được không? Thì các bạn cũng đồng đi với tôi trong đó. Chứ không nên đặt cái vấn đề mà vừa anh vừa nói ra đó. Rồi cũng nghi thần thánh hóa mọi sự việc. Quyến hoặc. Và làm tâm hồn của con người bị si mê. Một trong cái si mê đó, cõi âm qua nó lợi dụng. Á vào đó, mới làm chủ tình hình. Thì lúc đó, toàn là một đám bị gạt, không phải là đám tội. Còn tu phải đi đúng theo cái tinh thần của tội. Tự tu tự tiến, có pháp nắm rồi. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày nay các bạn có nhân thân, có pháp nắm lên cái tội. Đi được một ly hay một ly, đừng có nhờ đỡ bất cứ ai. Có nhờ đi nữa họ cũng làm không được. Bất lực là thấy là không có ai có thể chế ta ra được tại thế. Thì mình thấy tất cả đều bất lực. Chiều sâu chế chúng ta ra là người đó rất đại thanh định mới làm được. Thiếu gì trường đại học đồ này kia nọ, chế ra computer mà chế con người không được. Chế computer là rất thanh định đó. Nhưng mà còn phải thanh định gấp triệu lần những thế đó. Thì chúng ta thấy rõ cái vị trí của chúng ta chỉ có hành tiến để tự đạt. Mà không tiến, mà cứ cầu xin hoài và ước nguyện hoài là tự gạt mình mà thôi. Cho nên nhiều người không hiểu, nghe sai lầm ở bên ngoài, rồi nhiều người ta không đến gặp tôi rồi ta quán trách, ta nói tôi xin danh Phật đồ đủ thứ, nói đủ thứ không phải. Tôi nói những chuyện thực tế đời sống của con người. Và cái hạnh phúc chính mình phải tầm, phải tìm, vật mong trong khối óc của mình. Mình phải vận hành sự sáng suốt của mình để tận hưởng những cái gì mình có. Thì cái gia đình mình mới được yên ổn. Tâm thức mình mới được phát đạt trong thanh định. Chứ không phải của cải. Của cải tiền bạc đếm được không phải chuyện của chúng ta tầm. Mà cái phát đạt của tâm linh là cái của cả đời đời hoặc gì. Chúng ta tầm cả quý gia hơn.
Như trường hợp thầy nói rằng là ghét bỏ vợ con rồi ra ngoài đi tu hay là làm một gì khác thì cái đó là cái sai. Nhưng mà mình thương vợ con rồi nguyện tử vì đạo thì cái đó có tội.
Đâu có tội. Mình thương vợ con, mình phải làm sao dấn thân trong cái hoàn cảnh của vợ con. Thấy không? Đó, luật tử vì đạo cũng là nhân đạo, đời đạo sống tu, nhân đạo mình làm phải tròn. Đối với vợ con mình phải tròn, đối với đạo, đạo pháp, về tâm linh mình phải siêng năng. Đời đạo sống tu, đó là dấn thân rõ ràng. Chứ đâu phải bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa để tôi dấn thân với đạo pháp không? Cái gì kia bằng đạo pháp? Không có vợ con, không có gia đình, đâu có thành sự đâu. Đạo pháp để làm gì? Để nói lại cho chúng sanh biết chúng sanh là ai, vợ con mình. Mình ở trong gia đình mình tu được, mình nói cho vợ con nghe, vợ con đồng tu. Từ căn nhà ô trược biến tới cái căn nhà thanh cao. Từ căn nhà tầm thường biến thành một cái chùa chiền tốt đẹp. Thì đạo đạo sống tu mới là đắc quả. À, cái quả vị người phàm không có chứng được, nhưng mà trời chứng. Thì lúc đó ai đạt tới cái quả nào thì họ hiểu quả của họ. Trái bông nó hiểu trái bông. Trái cam nó hiểu giá trị của trái cam. Thấy không? Trái quýt nó hiểu giá trị trái quýt. Chứ không phải khi không mà trồng nó mọc ra trái cam thì nó không phải. Phải nhiều thì giờ thành tựu một trái cam. Thành ra cái dấn thân đó là đương nhiên phải có này. Đối với gia can chúng ta dấn thân trách nhiệm. Vì vậy gia đình anh làm gì tầm bậy này kia cái nọ, anh ta cũng nói ông hàng lợi chứ đâu có nói bà hàng lợi đâu. Ông phải trách chịu trách nhiệm, mình dấn thân rồi. Hy sinh, rồi tu. Tôi có gia đình, có nhiều gia đình tôn kính tôi, nhưng mà tôi không có công cao nào. Tôi hạ mình xuống tôi học, từ hành động một, từ ký chữ một, con tôi, vợ tôi đều là ân sư. Lúc đó tôi mới nằm hẳn trong cái sự nhịn nhục tiên hóa. Xã hội họ mới nhìn được. Thì đạo đang nói cho đâu. Đời tôi hoàn tất. Đạo tôi đang tiên hóa. Đời đạo sống tốt. Đẹp đi các bạn. Cái vườn hạnh nó nở rồi. Ngay trong gia căn. Thì chúng ta không có nghĩ vấn đề nữa. Tôi phải bỏ nhà tôi đi tu. Không phải. Có gia đình. Cái gì phải bàn bạc với gia cảnh. đâu đó cho nó quân mình. Thiệt thòi đi, thiệt thòi một chút thì gia đình yên. Mình đã đào tạo mà.
Xin mời chị Mai Mập lên ghi âm.
Người ta dễ mà kêu Mai Mập. Nói mất duyên đó ta.
Dạ, tại có hai mai, một mai ốm và một mai mập. Đây là mai mập.
Mai lùn.
Thưa thầy, tới hôm nay con mới biết là cái pháp nó tốt. Nhưng mà con vẫn chưa có làm được cái chữ cái thở mà ngồi sáu căn.
Pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển, nó cứ kẹt ở đây. Thì làm sao con làm nó thông được ạ?
Con tập cái chiếu minh đều rồi, cái pháp luân thường chuyển được.
Dạ.
Khi cái mình làm mà mình hạ, cho nên ta kêu phải hạ lệnh, đừng có nghĩ chỗ này.
Dạ.
Hạ lệnh đầy rúng, đầy ngực, trung lên bộ đầu.
Dạ.
Giai đoạn đầu thì nó hơi bỡ ngỡ, mà tập thép khi mà nó thông được cái xương sống rồi là tự động rồi.
Dạ.
À.
Dạ, thầy nói làm 6 cái, con làm nhiều hơn có được không ạ?
12, nhiều lắm là 12 là đúng mệt rồi. Làm cho đúng 12 là đúng mệt.
12 là maximum đó.
Maximum là mệt rồi.
Chứ không có làm 78 được ngồi.
Không, làm chỉ nằm thì làm. Nằm mà làm được.
Dạ. Với một cái nữa, làm sao mà ví dụ như là động loạn tới đó. Lúc đó con không cầm được thì làm sao nó cầm lại được hay
cho sao? Nên hàng ngày mình phải co lưỡi niệm Phật. Khi mà động loạn tới mình không chịu được là cái chấn động của mình mất hòa bình. Cái hàng ngũ của mình nó không có trật tự. Thì khi mà động loạn tới, ở dưới lục căn lục trần nó sợ hay là chống, nó nói tùm lum, nó hơn thua, đuổi người đó ra, nói tùm lum. Mà nó quân bình rồi, nó ngồi yên.
Dạ.
Ngồi yên quân bình là chỉ có ảnh hưởng người khác, chứ người khác ảnh hưởng mình không được.
Dạ.
Thì chuyện động trời cũng vậy, ngồi yên thôi.
Dạ.
Niệm Phật. Mà muốn có quân bình hằng ngày co lưỡi răng về răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường, niệm vô việc niệm, thì niệm mình nghe lắc nghe bên tai mặt cũng cái ý nó truyền cảm về cái niệm Phật, và tai mặt nó cũng truyền cảm về cái niệm Phật, thì lúc đó tâm mình an. Vì tâm mất quân bình mới sợ, mới động, mà tâm quân bình thì việc gì nó cũng về không. Cho nên việc lớn ta làm tới nhỏ, việc nhỏ ta làm tới không, mới là người quân tử. Phải không?
Yeah.
Còn tiểu nhân là việc nhỏ xế tới to. Con nghe là hiểu cái tấm của người tốt xấu rồi. Nói chuyện chút xíu nó bày tầm lưng, đó là tiểu nhân. Còn cái chuyện gì mà bàn bạc với người bạn, nó nói cái đó không có quan trọng. Bớt nó không sao, ít nguy hiểm hả?
Dạ.
Hiểu không?
Dạ. Con đã nói ba má con đó, để theo pháp vô vi thì má con có vẻ theo, nhưng mà ba con còn chống nhiều lắm, ba con còn chửi con nữa, thì con không biết, ba con cũng sắp sang rồi, con không biết làm sao để nói ba con là cái này nó không phải bậy bạ.
Cái chuyện đó không phải thì con phải đưa bằng chứng cho người coi, bởi vì những cái gì, những cái băng cho người ta nghe. Thấy không?
Yeah.
Những như bây giờ gần đây nó có những cái ngâm thơ để cho người nghe đúng không? Cái tụi này có làm bậy không? Rồi đi tới những cái hội để coi thử người này có ăn cướp móc túi không?
Yeah.
Thì ông hiểu rồi, mấy ông cụ là sợ con đi sai lầm.
Dạ, yeah, ba con sợ con
vì cái tội thương con.
Dạ. Yeah.
Cho ông ngài không có xấu.
Dạ.
Yeah. Cha mình vì thương mình mới là kêu mình ngừa, đừng có nghe lời tầm bậy. Thì đúng vậy đó.
Dạ, tại vì ba con nghe ở đâu đâu đó.
Thì nghe ở đâu người ta nói, nhưng mà người ta nhìn tận mắt rồi ta thấy thế là không có gì. Nhiều người biết báo rồi chữ rồi bây giờ họ cũng biết thơ, họ xin lỗi. Cái chuyện đó là họ không hiểu mà thôi. Mà đằng này không có bao giờ mà chấp lỗi bất cứ một ai.
Dạ, như vậy khi ba con sang
độ nào cũng là tiếng hết.
Khi ba con sang cứ nói đại ra.
Thì nói ra cho đâu có sao.
Dạ, chứ không có giấu đi.
Thì mình phải trình sự thật, mình là con người.
Yeah.
Bây giờ tôi có cơ hội tôi tìm được cái này.
Yeah.
Cũng như bây giờ con thấy con ba qua con dẫn đi ăn cái restaurant ngon, con nên dẫn mà con trước khi vô con phải giới thiệu chứ.
Dạ.
Nha, con không giới thiệu, con không cách nghĩa, trả $100 là ông cũng chửi vậy.
Dạ.
Thì qua đây cái đạo con phải cách nghĩa hiểu, thực tế nó ở chỗ nào.
Dạ.
Rồi đưa cho ba xem những cái tài liệu.
Dạ.
Trước khi ba muốn nói phê bình người ta một cái gì thì ba đây đầy đủ tài liệu.
Dạ.
Và những người đang theo đây, và không phải theo, những người thực hành đấy, họ là đều tự chủ hết, chứ
dạ,
không phải lệ thuộc bởi ông Tám hay là ông Tám điều khiển họ, không có gì đó.
Dạ.
Đó.
Dạ.